Dạ. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai thiên kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Bán thiên vạn kiếp nan tam hộ.
Bán thiên vạn kiếp nan tam hộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Ở nơi đây, trước khi vào phần chánh văn, thường thường một bộ kinh điển quý vị phải nói rõ tâm chỉ của nó, phải nói rõ tâm thú của nó, phải nói rõ lực dụng của nó, phải nói rõ kết quả của nó. Ở trong giáo pháp của bộ kinh đó, nó trong cái thừa nào, nó trong cái bộ nào, nó trong cái tiêu chuẩn nào. Ở nơi đây thấy được những cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta tự nhiên trong mới tin tưởng sâu xa vào bộ kinh, vì biết rằng kết quả của kinh này nó sẽ đưa chúng ta đến một cái cảnh giới, một cái kết quả. Cho nên nó trong kinh Phật nói đầy đủ tất cả cái việc ở trong cái kinh nào, trong cái thừa nào đều rõ ràng. Ở trong đây á, trong cái thừa của chúng ta nói thì tất cả người vãng sanh đều là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cho nên nó là Bồ Tát thừa. Mà hơn hẳn thế, không những là Bồ Tát thừa mà ở đây nó viên mãn viên dung để mà có thể tiến đến Phật thừa. Đây quý vị, chứ không phải thanh văn thừa, không phải duyên giác thừa, không phải nhân thiên thừa, mà cái thừa ở đây quý vị đưa chúng ta đến thẳng Phật thừa. Cái điều này á khó quý vị à, chứ không phải dễ đâu. Phật á, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài á không có chế giáo, ngài không có tạo pháp, mà ngài tùy căn cơ của chúng sanh mà cho thuốc. Cho nên căn cơ như thế nào, ngài cho thuốc như thế đó. Nếu á mà căn cơ thấp cho thuốc cao thì không hiệu dụng. Nếu mà căn cơ cao cho thuốc thấp, cho pháp thấp thì người ta thấy nhàm chán, cũng không được thọ dụng, mà phải là khế lý, khế chứng thực với chân lý và khế cơ phù hợp với căn cơ. Ở đây trong đây, trong đó đặc biệt trong chuyến kinh này trên thì bao hàm Phật thừa, dưới thì hàm cộng nhất loại chúng sanh bất khả tư nghị. Tất cả mọi chúng sanh nào đều cũng có thể thọ dụng. Nói chúng ta tột bày cái ý chính, hôm qua chúng ta nói đến khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chi tế là căn bản, là chân lý, là chân tâm, là tuyệt đối, là viên dung đầy đủ vô hạn. Chúng ta đã nói đến đó thì trong tâm chúng ta tự nhiên biến hóa, đem cái chất liệu này, đem cái nhân này để vào tâm, tự nhiên nó sẽ chuyển biến thành Bồ Đề, chứ không sai khác gì cả. đây nha quý vị, cái lực của cái kinh điển này đưa chúng ta từ phàm phu chứng vào thánh nhân, không những thánh nhân thường mà là đại thánh. Đại thánh gì quý vị? Bất khả bất thối chuyển Bồ Tát. Chứng ở trong đó đều chứng viên dung A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, đều chứng vào tam bất thối, đều tác A Bệ Bạc Trí. Từ trong kinh A Di Đà cũng như kinh Vô Lượng Thọ đều nói chúng ta chứng vào A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là tam bất thối. Tam bất thối đó, cái vị trí bất thối, chứng được vào địa vị bất thối. Địa vị bất thối có danh vô thực, có danh vô thực thì tu tiếp lên đó thành hạnh bất thối. Hạnh hạnh, lời nói, việc làm, sinh hoạt đều ở trong bất thối chuyển Bồ Đề, chứ không phải mới đầu là địa vị, vị trí thôi à. Chưa có hạnh vào viên mãn hết. Rồi sao quý vị? Hạnh nó tương tục rồi, hạnh nó thuần thục rồi thì ra sao? Thành niệm bất thối, niệm niệm không còn thối chuyển Bồ Đề. Cho nên ở đây gọi là tam bất thối là. Mà tam bất thối á, nó có chữ viên nữa quý vị. Viên chứng tam bất thối, thất địa Bồ Tát trở lên. Đây là cái lực dụng của kinh này, hay nói là cái lực dụng của pháp môn này, có thể đưa chúng ta thần thông diệu dụng từ phàm phu một đời thành Phật quả, không cần đoạn hoặc chứng chân cũng chứng được Bồ Đề, không cần tiêu hết nghiệp chướng cũng ra khỏi sanh tử, không cần ở trong đó phiền não nghiệp chướng chưa tẩy sạch được mà cũng thoát khỏi luân hồi, mà cũng chứng vào Phật tánh. Đây quý vị, cái lực dụng của pháp môn. Cho nên chúng ta ở đây thấy được trong đó cái tinh hoa của Phật, thấy được cương lĩnh 49 năm thuyết pháp của Phật, chứ không phải cương lĩnh của bộ kinh. Nếu mà nói cương lĩnh của bộ kinh, kinh nào cũng có cương lĩnh cái việc, áo nào cũng có cổ áo à, áo nào cũng có vạt áo cái việc à. Nhưng mà chúng ta nắm ở đây, nắm toàn bộ kinh điển của Đức Thế Tôn là, như là các tổ nói, Như Lai sở dĩ xuất thân thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Đức Thế Tôn là một trong số Như Lai đó quý vị. Nói đến Như Lai là không phải nói đến một vị Phật nào, mà nói nhất thiết chư Phật. Nói một vị Phật thì có phải có tên, phải có pháp. Phật Bổn Sư Thích Ca là một vị Phật. Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Ngài Đại Trí Thắng Phật, Ngài Đa Bảo, Đa Bảo gì? Đa Bảo Như Lai. Nói Đa Bảo Phật quý vị, nói đến ta thấy được cái Phật. Cho nên khi mà nói đến Như Lai thì chúng ta hiểu đó là tánh. Khi nói đến Phật là nói đến sự. Tánh cũng như nước biển, sự cũng như trên mặt biển đó nổi sóng, nổi hình tượng lên. Thì trong tánh, thể tánh chỉ mà một, nhưng mà Phật ở trong đó, mỗi vị có hành nghiệp, có một cái đặc tánh đặc thù đặc biệt nhau để độ chúng sanh. Đó nè. Cho nên khi nói Như Lai là nói đến toàn thể tự tánh, một cái tánh ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân, cùng đồng một Như Lai tạng. Thì khi chúng ta nói Như Lai là toàn thể nhất thiết thập phương ba đời chư Phật sở dĩ hưng xuất ra thế giới, duy chỉ có để nói duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà. Chúng ta thấy được cương lĩnh này, nắm lấy nó thì ở trong đó toàn ý của Như Lai ở nơi đây quý vị, chứ không phải một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Bích Chi Phật, một vị A La Hán, một vị Tổ Sư, một vị Hòa Thượng, một vị Thượng Tọa, một vị Pháp Sư, mà đây là toàn thể Như Lai, chứ không phải Bồ Tát trở xuống cái gì. Ở đây đang nói cho chúng ta thấy được cương lĩnh đó rồi, thấy được cái lực dụng đó rồi thì sao? Nỗ lực y giáo phụng hành, chứ không phải nỗ lực tụng. Tụng là chỉ một phương tiện ban đầu thôi quý vị. Đọc tụng là phương tiện ban đầu thôi, là không phải lấy kinh ra nữa. Ở đầu năm chúng ta tụng một bộ Pháp Hoa lấy hơi. Trung Nguyên lễ Thượng Nguyên ở trong đó tụng một bộ kinh Di Lặc, chào mừng xuân mới bằng Di Lặc. Rồi ở giữa năm chúng ta lại lấy Phật Đản Sanh, lại lấy trong đó tha rằm tháng 7 lấy kinh Vu Lan, rồi ở trong đó cuối năm lấy Hoa Nghiêm. Tất cả mỗi tháng đều một bộ kinh đọc lên, đọc trả bài cho Phật. Không phải là mà chúng ta học bộ kinh nào phải hành hoạt bộ kinh đâu, hành động một cách linh hoạt, ứng dụng một cách linh hoạt, gọi là hành hoạt, chứ không phải đọc lên đó cho Phật, trả bài cho Phật, con đã thuộc bài rồi à. Quý vị thấy đó là lớp nào quý vị? Lớp tiểu học trở xuống. Tập cho nó định, tập cho nó có trí nhớ, tập cho nó học thuộc lòng, không? Chứ mà lên trung học rồi phải làm cái gì à? Dạy đến đâu phải làm đến đó là. Dạy toán thì phải giải được toán, dạy vật lý phải hiểu được vật lý, phải vô phòng lab, phòng thí nghiệm để mà chứng minh trong đó. Mà Phật hóa học thì phải chứ pha chế để từ chất này cộng chất này ra chất này, rõ ràng minh bạch, chứ không phải là đọc lên đầu là. Cho nên nó một bộ kinh của Phật, nhất là bộ kinh này, chúng ta làm ở đây một đời không hết cái việc. Mà không những chúng ta tu ở đây mà lên Tây Phương Cực Lạc cũng nó cũng một kinh này, từ khi sơ phát tâm đến khi thành nó một chánh giác cũng là một bộ kinh này cái gì, đầy đủ tất cả là ở trong đó. Nội cái hạnh đó chúng ta này hàm cộng tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức làm hoài mà vẫn tập hoài. Vì đó, nhất giả lễ kính chư Phật mà chúng ta nhất giả là chửi mắng chúng sanh. Nhất giả khinh bỉ chúng sanh, nhất giả ở trong đó là phiền não với chúng sanh, gây âu lo cho chúng sanh, gây sát thương với chúng sanh. Học hoài cái gì? Nội cái hạnh này, cái phi học một hạnh thôi là chúng ta viên chứng Bồ Đề rồi. Một là tất cả, tất cả là một, là một câu kệ là toàn thể bộ kinh, một bộ kinh là toàn thể tất cả kinh điển của Đức Phật, không những của Đức Phật mà của chư Như Lai nè. Cho nên chúng ta chứng được rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở đâu quý vị? Ở chỗ nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu là kinh lý của Hoa Nghiêm đều đầy đủ ở trong đây. Bây giờ chúng ta lên lớp rồi quý vị. Năm này chúng ta lên lớp là không còn từ chương nữa, không còn học thuộc lòng nữa, mà phải ứng dụng, phải áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Áp dụng như thế nào? Hoan hỷ niệm Phật văn thơ xa ứng dụng ở trong đó. Sinh hoạt hàng ngày tương ưng với thập á đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Sinh hoạt tâm tâm niệm niệm của chúng ta là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Ở trong đó nguyện trong đó phát tâm ra để làm sao? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thành Phật độ chúng sanh. Đem trong đó tính nguyện hạnh làm cho viên mãn. Có tính rồi thì phải phát nguyện, là có nguyện rồi thì phải áp dụng, phải tu, phải sửa lại. Người nào chân tín rồi mà không phát nguyện, đó là tín giả. Vì sao? Nó không thành chân tín. Vì thấy ở đây khổ, ở kia xuống mà không chịu nguyện về là có vấn đề. Vấn đề gì quý vị? Một đó là tinh thần, tâm thần có vấn đề, đúng không nè? Còn á, người thứ hai mà nghe rồi, hiểu rồi mà không về, tin rồi mà không về là cuồng huệ. Cuồng huệ hay nói một cách khác nữa là cứng đầu khó gặp, can cường nan hóa. Để rõ ràng cái gì ạ? Đây là lời của Lý Bình Nam nói. Rồi sau khi đã giảng hết rồi mà ở trong đó mà không phát nguyện về á, nghĩa là chưa thấy, nghĩa là chưa tin, nghĩa là trong đó họ chưa hiểu. Vì sao? Tinh thần có vấn đề. Còn không nói là chấp trước, chấp trước cảnh giới mình, chấp trước vào kiến giải của mình, chấp trước vào cái tư tưởng của mình, và ở trong đó ngã mạn tự cao không bỏ được. Nên nó vấn đề nó nghiêm trọng chỗ này. Mà muốn phá nó cũng hiểu rồi, mà sao quý vị? Cũng thấu rồi mà ngang ngang, ta vẫn đi con đường của ta. Còn đường của Phật thôi chưa biết đâu, con đường của ta hình như hay hơn mà. Đây là lời nói của Phật quý vị ạ. Trong kinh Phật nói, chư tổ nói là Đại Bồ Tát đều quy thú về, tổ sư đều hoằng dương, chư đại đức đều khuyến tín, Phật thì gia trì hộ niệm. Chúng ta còn lo sợ gì nữa? Một người ở trong đó nghe được kinh này cùng nghe được chư Phật danh thì người đó được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Người nào nghe được kinh này, tiểu bổn cùng đại bổn, tiểu bổn là kinh A Di Đà, đại bổn là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, thì đều được nhất thiết chư Phật, không một vị Phật nào không hộ niệm. Lại nói không những là thương yêu bảo bọc che chở lo lắng, mà là sao? Lại không còn thối chuyển ở đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ ràng minh bạch như vậy đó quý vị. Cho nên trong đó hàng đại Bồ Tát phải quy thú về, thập đại nguyện vương quy về tịnh độ, phổ hiền Bồ Tát đại biểu cho thượng thủ Bồ Tát. Ở trong Phật A Di Đà là Phật Trung Chi Vương, Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát Chi Vương, trong hàng Bồ Tát Phổ Hiền đệ nhất. Tại sao quý vị? Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát nào không tu hạnh Phổ Hiền không thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy không? Lên tột đỉnh rồi, là Phổ Hiền Bồ Tát là tột đỉnh rồi đó. Mà Phổ Hiền Bồ Tát thành tựu ở đâu? Tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứ không phải tại Hoa Tạng thế giới. Cho nên ngài phát nguyện nó về Tây Phương Cực Lạc Quốc để sống thành Phật đạo, về đó một ngày thành tựu. Ở trong cái nguyện này, trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật quý vị, nói chúng ta rõ ràng, người nào ở trong đó mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì ở trong đó cũng nhờ cái nguyện của Phật A Di Đà để mà hành Phổ Hiền Đạo. Nguyện 35 và 36: Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Người nào mà nghe được danh hiệu của Phật là đến cứu cánh, đến viên mãn cuối cùng đều được là nhất sanh bổ xứ. ngoại trừ trừ kỳ bổn nguyện, ngoại trừ những người nào có cái bổn nguyện của mình. Bổn nguyện á, vì chúng sanh cố, chứ không phải vì mình, vì tất cả chúng sanh mà bị hoàng thệ khải, mà trang bị cho mình cái hoàng thệ để mà sao giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai pháp tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Ở trong đó họ ở lại thế gian, họ trang bị cho mình cái giáp nhẫn nhục, trang bị cho mình cái áo giáp. Áo giáp gì? Hoàng thể sâu xa, không bị nhiễm ô của trần gian, trần thế, để mà giáo hóa chúng sanh, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Họ tới đây họ trở lại, họ không đưa vào Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà họ phát nguyện mau như là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng ngài không nguyện thành Phật đạo, mà là địa ngục bất không, thề bất thành Phật. Chúng sanh chưa độ hết thì không chứng Bồ Đề, cho nên ngài nguyện ở lại đây để mà giáo hóa chúng sanh. Thì những người đó trong đó đều tu trong đó giáo hóa cho tất cả chúng sanh hành phổ hiền đạo. Hành phổ hiền đạo để chi cái việc? Để thành viên mãn Bồ Đề, để mà thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây trong đó, cho nên chúng ta thấy phổ hiền Bồ Tát ở trong đó ngài thành Phật đạo ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì những người ở lại đi giáo hóa chúng sanh tu phổ hiền hạnh là sao quý vị? Cũng là thập đại nguyện quân quy về tịnh độ. Tới đây ở lại đây không chịu về Tây Phương thành Phật đạo, mà họ phát tâm ở lại thế gian này dạy cho chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc thì phổ hiền hạnh nguyện nó viên mãn tròn đầy, chứ không phải nói chúng sanh ở nơi cõi này để hành Bồ Tát đạo tu phổ hiền hạnh đâu. Quý vị thấy được cái ý chỉ này không? Ở trong bản đầu tiên của kinh này, phẩm thứ nhì là Đức Tung Phổ Hiền Đệ Nhị, nghĩa là về được Tây Phương Cực Lạc Quốc đều là hàm cộng tôn tu phổ hiền đại sĩ chí đức. Cho nên giáo hóa chúng sanh ở cõi này mà tu Bồ Tát hạnh, hành phổ hiền hạnh khó. Thôi họ nói họ niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì tất cả chúng sanh vãng sanh về đó đều hành phổ hiền hạnh, đều tu Bồ Tát hạnh rõ ràng minh bạch. Cho nên ở đây họ ở lại phát tâm ở lại thế giới này để chi cái việc? Để kéo chúng sanh về Tây Phương chứ không có gì cả. Cũng như là giống tương tự như câu Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Cái lực dụng của kinh này như vậy, chúng ta phải nương nhau đó mà y giáo phụng hành. Ở trong đó 48 phẩm, 48 nguyện, chúng ta lấy cái nguyện nào cũng là viên mãn hết quý vị. Học một phẩm thì bao hàm 48 phẩm khác, học một nguyện là bao hàm 48 nguyện khác. Cho nên chúng ta lấy một nguyện thì tròn đầy, nó đầy đủ 47 nguyện kia. Mà kinh Vô Lượng Thọ 48 phẩm chi quý vị? Để giải thích rõ ràng tường tận về 48 nguyện mà thôi. Bởi vậy á, cho nên á, chúng ta biết được như vậy, mình á, chẳng hạn người nào á, chuyên tu đây, chuyên trì danh niệm Phật để lấy được cái nguyện 18, thì họ đã đầy đủ phổ hiền hạnh nguyện rồi, họ đã đầy đủ thần thông diệu dụng rồi, họ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, họ có thần túc thông, tha tâm thông, họ có công đức phúc báo đầy đủ, họ có tâm bồ đề quảng đại luôn rồi. Một nguyện thành 48 nguyện quý vị à. Nó bao hàm, nó tương tục như là cái lưới đế châu của trời đế thích. Cái lưới đế châu như sao? Như cái lưới mắt cá quý vị. Nhưng mà mỗi mắt gì đó nó có hạt châu. Hạt châu như là chúng ta ở đây nói là hột xoàn đó quý vị. Châu thì không biết là sao, nhưng hột xoàn ai cũng biết hết. Cái châu đó quý lắm à. Mà đối với Tây Phương nó là đá, không có ai mà đeo lên người đâu quý vị à. Người ta treo lên cây đó, người ta để trang hoàng nhà cửa, chứ không ai dạy gì mà đeo những cái đồ đó lên người đâu. Giống như chúng ta không ai dạy gì mà đeo lấy đá kết lại mà đeo lên người đâu. Cho nên ở nơi đó lưới đế châu đó quý vị, từng viên ngọc như vậy tỏa ra, nó giao thoa lẫn nhau, nó tương hợp lẫn nhau, nó tỏa chiếu lẫn nhau. Ánh sáng này tỏa vào hạt châu kia, hạt châu kia lại tỏa ánh sáng ra, cho nên nó giao thoa tương tục, tương tức. Một là tất cả là một. Khi chúng ta thấy được cái điều đó thì mình thấy ở đây như sao quý vị? Ở trong đó hiểu được, trong bộ kinh này chúng ta làm được một là tất cả tròn đầy, đầy đủ trong đó. Chứ không có phải người nào có người nói tịnh độ là cực đoan, tịnh độ là ở trong đó chỉ biết mình, tịnh độ là ích kỷ, thiên hạ thì náo loạn, thì loạn trong đó. Mà ở đây cứ kết lại ở trong đạo tràng tu Phật thất, không màng gì đến chúng sanh. Cho nên trong đó mình phải khuyên mọi người ở Phật tử ở trong Phật thất nên phát tâm Bồ Đề ra cứu độ chúng sanh, nên phát tâm Bồ Đề làm Bồ Tát hạnh, làm tất cả việc thiện. Nhưng mà họ không thấy được cái lý Hoa Nghiêm một là tất cả là một. Họ không có thấy được cái lý chánh báo chuyển y báo, y báo theo chánh báo chuyển. Họ không thấy được cái tánh tịnh độ, tâm tịnh tức là quốc độ tịnh. Họ không biết rằng người niệm Phật là đang nỗ lực cải hóa thế gian cho thành tịnh nghiệp, cho thành tịnh đạo. Là bởi vậy cho nên họ xúi chúng ta đi ra ngoài ngọn, ngoài cành, ngoài lá mà làm Bồ Tát đạo. Chúng ta nhất định không nghe, cương quyết với mình ở tại gốc mà chuyện. Bởi vậy không thấu suốt được pháp của Như Lai là chúng ta biết đâu rằng Đức Phật Bổn Sư khi nhận lấy nắm cỏ của em bé nông phu trải lên, em bé cắt các cỏ thơm, cỏ tốt, cỏ mịn và cúng dường cho Đức Thế Tôn để ngài làm cái nệm cỏ, ngồi trên đó thiền định, ngồi trên đó đắc đạo. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngồi trên cỏ, trời ngủ bất hoàng thiên, thấy ngồi, ngài đang ngồi trên tòa kim cương, đang ngồi trên tòa sư tử kia kìa. Tâm thanh tịnh của ngài, thần thông đạo lực của ngài biến chuyển cảnh giới thành trang nghiêm tối thanh, chư thiên đều tới cúng dường. Ánh sáng quang minh chiếu lên cõi trời tịnh cư, trong đó chư thiên trong đó phải nói hôm nay cung điện của chúng ta làm thế nào mà nó sáng suốt như vậy, hôm nay tại sao cung điện của chúng ta lại phát quang như vậy, tìm coi ra nguyên nho gì, tại là một vị đại đức sanh ra hay là một vị Phật xuất thế. Quý vị thấy không nào? Phật ở đây dạy cho chúng ta hãy từ trong tâm mà chuyển đổi. Tâm gì quý vị? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tịnh hóa thế gian, tịnh hóa xã hội một cách chủ động, một cách năng lực, một cách rốt ráo. Ai nói mình là thủ cựu, Ai nói mình chấp trước, ai nói chúng ta chỉ ích kỷ lo lấy mình, họ không hiểu được giáo lý của Như Lai. Chúng ta thấu hiểu rồi quý vị, từ ở trong tâm chúng ta phát ra là cái lý Hoa Nghiêm nói không, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến mà. Mình không có ở thức, mình ở tâm quý vị. Tâm mình hiện ra cảnh giới, rồi ở trong đó cảnh giới trong đó thanh tịnh trong đó thì chuyển biến cảnh giới. Một là tất cả, tất cả là một. Trong một lỗ chân lông, chư Phật mười phương đang trang nghiêm thù thắng oai đức thuyết pháp trong đó. Làm sao chúng ta ra cành ra lá thấy được cảnh giới này quý vị? Bây giờ khoa học có chứng minh một chút, chúng ta mới tương ứng một chút là tất cả nguyên tử, có nguyên tử nào dơ không? Tất cả nguyên tử, có nguyên tử nào sạch không quý vị? Nó chỉ là do biến hóa mà ra thôi. Sạch dơ đều do tâm phân biệt, đều do nghiệp chướng của chúng sanh. Nghiệp thiện thì nó biến thành tốt đẹp, nghiệp xấu thì nó biến thành ô uế. Đó cải đó quý vị, xanh tươi à, cái cải đó à, cái lá cải đó quý vị, tốt đẹp, xanh tươi, ngon lành. Nhưng mà trước đó là gì quý vị? Phải bón phân à. Phân càng nhiều cải càng tươi à, cải càng lớn à. Rồi chúng ta nói phân á, nó dơ hay là cải nó sạch cũng là phân tử, cũng là nguyên tử biến hóa ra mà thôi. Bởi vậy chúng sanh nó chi vào hiện tượng, đi ra hiện tượng đó mà không biết được gì đâu. Cũng nguyên tử đó chúng ta chuyển biến ra, diệu dụng không quý vị? Đầy đủ năng lực, đầy đủ thọ dụng trong đó. Trên đời nó đây chúng ta cảm như quý vị, tịnh hóa thế gian, lực dụng của kinh này, tịnh hóa xã hội, tịnh hóa thân, tịnh hóa tâm của chúng ta. Xã hội bây giờ thì ở trong đó loạn, thế giới thì ở nhiều tai ương, con người thì bệnh hoạn, tâm trí thì mờ tối. Bây giờ chuyển nó đi cái gì? Chuyển nó bằng cái gì? Từ gốc mà chuyển, lấy cái gì? Lấy viên thanh châu, lấy câu A Di Đà Phật để nó vô mà chuyển. Cái lực dụng của kinh này như vậy đó quý vị, dạy cho chúng ta làm sao chuyển hóa là tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm tịnh thì xã hội thanh tịnh, tâm tịnh thì biến ra tất cả những sự trang nghiêm thù thắng, tâm tịnh đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta cố gắng tịnh cái tâm lại. Chúng tịnh được cái tâm không ngoài ở trong đó nỗ lực đem câu A Di Đà Phật cho nó vào à, viên thanh châu bỏ vào nước đục, nước đục cũng biến thành trong. Tâm loạn của chúng sanh bỏ câu A Di Đà Phật vào, tâm loạn đó cũng biến thành thanh tịnh. Cho nên đừng sợ tâm mình ô nhiễm, đừng sợ tâm mình nhiều phiền não, đừng sợ tâm mình chứa dẫy đầy nghiệp chướng, đừng sợ ở trong đó chướng ngại, mà sợ mình không niệm Phật mà thôi. Nước dù đục cách mấy, cái lực của viên thanh châu cũng biến nước đó thành trong. Tâm của chúng sanh điên đảo cách mấy, niệm Phật vào cũng an định trở lại. Cho nên đừng có sợ, đừng có sợ niệm Phật quý vị, mà sợ là đừng có sợ trong đó có phiền não, nghiệp chướng quá nhiều, mà chỉ sợ chúng ta không áp dụng. Một thời gian nó chuyển đổi quý vị. Bây giờ chúng ta có lực rồi, mỗi một lần Phật thất ở đây á, thì có khoảng 100 người, 100 ngoài người tới đây niệm Phật. Cho nên cái lực nó mạnh mà. Cái mực lực của đại chúng á, hợp lực đó, tổng lực trong đó, ở trong đó, ở trong cái vật lý tiếng Anh nó gọi là momentum. Tiếng Việt tôi không biết như thế nào, lâu quá. Momentum là cái lực của việc nó cứ dồn. À, nó dồn trong đó và nó cứ gia tốc và nó đến một cái tổng lực rất là mạnh. Giống như quý vị thấy cái cầu cựu Kim Sơn đó, người ta biểu diễn, người ta làm cho nó rung động, cứ rung động, cứ dồn đến hồi gãy luôn nhịp cầu. Đây quý vị, đó là cái lực đó, chấn động như vậy. Cho nên nó khi chúng ta họp lại đây để mà tu hành thì tất cả phiền não nghiệp chướng nó bạt ra. Nói như vậy để chi quý vị? Để những người nào có vấn đề gì, tâm thần bất ổn, bị ma quỷ dừa nhập, thì nương nhờ lực của đại chúng mà đại nó ra. Có nhiều, rất nhiều quý vị. Có người đi Việt Nam về cũng bị nhập, cũng bị bùa, cũng bị chú. Có người đi hành hương ở Ấn Độ về cũng bị nhập quý vị. Cái cô đó cũng tu hết phái này qua phái nọ, rồi cuối cùng cô đi qua Ấn Độ rồi sao quý vị, bị nó nhập. Nó nhập bây giờ đi bằng đầu gối, không đi bằng chân. Thê thảm như vậy quý vị. Cho nên khi những có vấn đề như vậy, hãy đến đạo tràng nhờ lực của đại chúng bạc những cái phiền não, nhất là đạo tràng niệm Phật. Nói cho quý vị, để có vấn đề thì chúng ta giới thiệu cho những người có duyên tham gia, để mà có thể nương vào cái lực này giúp họ hồi phục lại. Khổ quý vị à, không biết cả một đời có thể đi luôn. Nó nhập ra vô rồi, ở trong đó nó quen rồi, nó không trả lại, nó không trả thân chúng ta lại à, nó lấy luôn đó quý vị. Đây là chuyện này chuyện thật chứ không phải giả quý vị. Cho nên nó trong khi nó lấy luôn rồi đó, thì chúng ta hết thân là còn có nó kiềm chế, nó kiểm soát chúng ta. Khi mà đến đạo tràng thì nó bị nhốt, nó bị trói, nó bị buộc, nó không ra nổi. Khi mà chúng ta ra khỏi đạo tràng, lập tức nó hành hung chúng ta lại. Nó đập, nó đánh, nó đầy đọa chúng ta, đánh chảy máu mũi luôn, đánh sưng mặt sưng mày luôn. Không biết nó đánh bằng cách nào, không mà nó đánh không? Nó biểu về sao mà tới đạo tràng là biết. Đây có là quý vị, ở trong đây có người nói với tôi là, nói tôi lúc mà lên làng thì ở trong đó bơi cái cõi âm nó bị nhốt rồi, nó không có thân, cho nên bị trói buộc lại. Đến hồi về lại tới nhà nó nhập trở lại, nó quánh cho sưng mặt sưng mày luôn. Hiểu không, người về sao không mà đi là chết, đừng không có được đi đến đạo tràng, không có được đi đến đạo tràng niệm Phật. Lực dụng của kinh, lực dụng của đại chúng tu hành có cái lực đó, đẩy trừ hết tất cả oan gia trái chủ, đẩy trừ hết tất cả những nghiệp chướng cái gì. Nên ở đây chúng ta mà có hiện diện ở đây có cái gì à? Để trong đó những cái bè đảng tà tri tà kiến, những ác đảng trong đó không nhập lại chúng ta. Ở ngoài đó ghê lắm cái gì, ở ngoài đạo tràng nó dữ lắm, là khuyên quý vị đừng có đi chỗ nào mà lạ, trong đó đừng có nên đi. Trong đó oan hồn uổng tử, quỷ thần trong đó, yêu tinh quỷ quái đầy dậy trong đó, hở một cái là nó nhập, nó phá chết cả một đời không biết làm sao cũng quý vị. Ở tại California này cũng có mấy trường hợp nhập có mười mấy năm rồi, điên điên dại dại khờ khờ, người không ra người, ngọn không ra ngọn. Rồi tôi tới mà mắt long chạy đi chung cách, không dám. Rồi trong đó cái vị thấy rồi cha mẹ phải nuôi, cũng phải nuôi cho nó, khổ vô cùng cái gì đó. Cho nên đó chúng ta còn tỉnh ở đây, ráng nương vào chánh pháp, ráng nương vào thần lực, ráng nương vào quang minh để mà được nương theo quang minh của Phật giải thoát. Còn ở cõi đời mạt pháp này, tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ ma, quỷ yêu ma quỷ quái tinh mị trong đó đầy đủ. Mình nên niệm Phật, ráng niệm Phật quý vị, đẩy từ như viên thanh châu, đẩy từ hết tất cả những bụi bặm, những phiền não, những trầm xa tâm của chúng ta, những cái xấu xa để cảm ứng tà ma ngoại đạo, nó đều lắng đọng hết. Nên là nó tự hãy mời Phật vào trong tâm chúng ta đi, đừng mời tà ma quỷ quái yêu minh tinh mị vào tâm chúng ta. Hãy mời quang minh của Phật, mở rộng tâm để đón chào quang minh của Phật chiếu tới chúng ta đi. Đừng có mở tâm với những cái ác đảng, ác thần, để những cái tinh mị yêu quái như vậy cả một đời bị chết kiếp. Nên lực dụng của kinh, lực dụng của kinh đó địa tạng như thế nào, lực dụng của kinh vô lượng thọ như thế nào, rõ ràng minh bạch. Có nghiệp chướng đang khởi ra nhờ uy thần uy lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục bất không thề bất thành Phật vào ở trong những cái khó khăn đó để mà cứu chúng sanh. Những cái ác đó cứu chúng sanh, cứu chúng sanh lên rồi cho vào vô lượng thọ để đi vào cảnh giới Phật, đưa chúng ta vào chứng vào vô lượng thọ. Cho nên ở nơi đây chúng ta nên thọ trì đọc tụng. Cái lực của kinh này sao quý vị? Chúng ta có thọ trì một quyển thì được chư Phật từ bi quán đảnh một lần. Đây là lời quán đảnh này quý vị à. Ở bên đó, mật tông trong đó có lễ quán đảnh lấy nước từ bi của biển Đại Hải, trong đó làm lễ làm chú nguyện để ứng nghiệm đó như là chư Phật đó. Trong đó dùng nước từ bi trao truyền mật pháp, những cái mật đó, những cái pháp tối cao tối thượng bí mật nhất trao truyền lên đảnh của người thọ. Thì khi chúng ta tụng kinh này một biến, được chư Phật mười phương quán đảnh, mà Đức Phật A Di Đà làm thượng thủ đại biểu cho chư Phật mười phương để mà phóng quang lên đảnh của hành giả đó cho thọ trì là. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy đây mới chân thật quán cảnh cái vị là. Hãy tin tưởng đi, hãy hạ thủ công phu đi, thì sẽ thấy Phật ở trong đó hiện ở trên đảnh chúng ta phóng quang thọ trì hộ niệm. Đây quý vị, vì ở trong đó là cương yếu của Như Lai chỗ này. Ở nơi đây trong đó đảnh pháp của Như Lai ở chỗ này, ở trong đó vô thượng chánh đẳng chánh giác từ nơi đây phát sanh ra. Một đời thành tựu là tâm này là Phật, tâm này đang làm Phật đó cái gì là. Thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành là tâm này đang làm Phật đó là. Làm Phật gì? Làm Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, thọ quang thể tứ Phật, nhập trở lại vào quang minh tối thượng đó trong một đời là sẽ chịu hòa quang không quý vị, hòa với quang minh của Phật để ứng chiếu đến thập phương hay không, hay chúng ta cố giữ cái thân này, cái thân ở trong đó yếu hèn này để mà lao vào trần lao, để mà đi vào trần lao. Hãy mở tâm hồn ra, hãy thoát khỏi thân này đi, thoát khỏi thân này bằng cách không chấp trước nó nữa, mà dùng thân này làm nguyện lực hóa thân để đến với chúng sanh, ứng hóa thân để đến với chúng sanh. Là vì thân là lúc xưa thì báo thân, để mà lấy cái y vào nghiệp mà thọ báo thân. Bây giờ hiểu rồi, học rồi, tin rồi, nguyện rồi, thì lấy những điều mình học đó áp dụng vào cái thân này, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển thọ báo thân thành ứng hóa thân, cúng dường chư Phật. Lúc thì niệm Phật nhập vào chân tánh, lúc thì hiển hiện sinh hoạt để phổ độ chúng sanh. Hành hoạt vi diệu vô cùng, không chấp vào có, không đắm vào không, trung đạo thẳng tiến vào biển đại hải của Như Lai, thẳng tiến vào đại nguyện hải của Như Lai trong một thời là linh chủng của con của kinh này. Y giáo phụng hành đi. Thọ là thấu là hiểu, trì là giữ, đừng cho nó quên, đọc cho nó nhớ, trì hoặc tụng á cho nó nhập, rồi á vì tất cả chúng sanh mà biểu diễn, chứ không phải riêng loài người mà biểu diễn. nó hay hơn hết à. Thọ trì đọc tụng á vì tất cả chúng sanh mà biểu diễn. Chúng sanh nào lại cái việc, nếu mà người á thì người ta hỏi mình nói độ người, nếu mà chúng sanh khác chúng ta niệm Phật phóng ra công minh để cho nó thấy, nó cảm, nó y như vậy mà nó hướng về cúng độ nó cái việc, biểu diễn cho nó thấy là từ ở những cái loài sâu bọ quyên phi chuyển động, nào là bay, nào là nhảy, nào là trường, nào là bò, thấy không? Thì những loài đó tới chúng ta niệm Phật, đem tâm từ bi thanh tịnh quang minh niệm Phật cho nó, thì tự nhiên nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên những sợ hãi âu lo nó mất đi, và nó cảm được cái đức đó đem vào trong tâm a lại gia thức nó, và cái a lại gia thức đó cũng chuyển biến để từ ngu si, từ cầm thú đói khát, từ ở trong đó những loài bò sát bò trường chuyển biến để mà nương theo quang minh của Phật hướng về Tây Phương thác sanh, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cởi bỏ cái lớp bò, cái lớp bay nhảy bò sát trường trong đó, để mà biến thành đại Bồ Tát có thân sắc tướng như Như Lai. Rõ ràng như vậy rồi nó đến ra là hàng không có hình, không có tướng, những loài quỷ mị, những loài oan hồn uổng tử nương theo gió, nương theo mây, nương theo trong đó hương khói để mà kết thân trong đó, thì cũng nhờ câu niệm Phật này, nhờ cái quang minh trí tuệ này kéo cái linh hồn của họ, kéo cái oan hồn của họ, kéo cái uổng tử của họ để hướng trở về gá sen, gá sanh vào hoa sen, không còn bị bốn loại sanh: thai sanh, thấp sanh, hóa sanh và ở trong đó noãn sanh. Mấy vị thấy ở trên thế giới này của chúng ta không ở trong thai, bụng người, bụng lừa, bụng trâu, bụng bò, thấy không? Thì qua cái hàng noãn sanh là trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng thằng lằn, trứng khủng long, mỗi cái trong đó đều ở trong là trứng, quý vị ạ. Nếu mà không ở trứng, không ở thai thì ở lại thấp sanh đó quý vị. Chỗ nào mà ẩm ướt thì tự nhiên sanh ra trùng. Quý vị không tin hả? Thử coi, để cái thùng rác 3 ngày sau coi có con gì nó ra quý vị. Vòi nó ra đó, con trùng nó ra đó quý vị ạ. Không biết trùng nó đâu tới. Cái sàn nước quý vị ẩm ướt trong đó tuần lễ sau tự nhiên có trùng đó. Nó không biết từ đâu tới nữa. Còn quý vị không tin, nó để cái chậu bông đó, ở chỗ đang khô vậy đó, tưới nước dở chậu bông ra, trong đó tự nhiên có trùng, nó đâu ra, nó sanh ra từ đâu rồi. Cho nên thấp sanh đâu quý vị. Rồi những loài biến hóa sanh ra, những loài ở trong đó hóa hiện ra, đều trong đó không biết từ đầu tới chúng sanh đâu quý vị. Thì sao gá thì gá thai vào hoa sen đi, thanh tịnh quang minh rực rỡ trong đó, đi chìm mà đi vào những cái loài đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta giác ngộ rồi, thôi không đi vào đâu, nhất định không vào bụng ai nữa quý vị. Chết à, bụng nào cũng chết quý vị à. Ở đây tưởng là hay, tưởng là ấm êm. Phật nói ruột già ruột non, cái quái thai nó quấn ở chúng ta ruột già ruột non. Mà nói kỹ trong ruột già ruột non nó có gì quý vị? Chúng ta ở giữa trong đó tưởng là hay lắm là. Bởi vậy cho nên hãy giác ngộ đi, đừng vào bụng nào nữa quý vị. Mà không phải tự chúng ta muốn đâu, thân trung ấm nó tìm quý vị. Thân trung ấm là cái thức sau cùng đi ra đó quý vị. Cái thức thứ sáu đó, nó đi ra đó quý vị, sẽ thành thân trung ấm. Đi vào á thì đi vào sau, đi ra thì đi ra trễ. Nó vào sau cùng mà nó vào trước mà ra sau. Cho nên nó trong thọ sanh á, nó đi vô, nó đi vô mà đi ra, đến hồn đi ra. Đi ra là sau cùng tất cả các quan khác, ý nghĩ á, lục căn chúng ta hết rồi. Từ từ trong đó nó thấy không còn được, nó mới chui ra. Mà nó chui ra, nó có cảnh giới tốt, nó lên đầu nó chui ra thì lên cõi trời, cõi người. À, nếu mà ở trong nó chui ra ở ngực á, nó lên cõi á, cõi người. Ở bụng á, nó đi ra nó làm ngạ quỷ. Ở chân, ở đầu gối nó làm súc sanh, bò lăn trong đó. Rồi nếu ở dưới chân á, dưới chân mà nó ra đó thì nó vô cõi địa ngục. Cho nên bây giờ mình phải lo nó cái gì à? Lo nó làm sao cho nó hướng lên, nó lên trên, hướng lên trên, nó chuyển cảnh giới, nó chuyển đổi thần thức của nó để cảm ứng đến quang minh của Phật, hút nó về Tây Phương, hóa vào, gá vào hoa sen mà hóa sanh, ngồi trên nó nghiễm nhiên an định như một người thiền định. Rồi chung quanh đều là quang minh, ở trong ao báo liên trì tốt đẹp biết mấy à. Tại sao chúng ta lại si mê đi vào cái đó quý vị? Nghe không? Tưởng là ngon lắm, vô bụng ngựa. Tưởng là hay lắm, vô bụng lừa. Khổ lắm quý vị à. Tôi thấy ở trên tại Trung Quốc có bốn con lừa chở sắt, đá, xi măng, gạch, ngói lên để xây đạo tràng trên núi. Có bốn con lừa ngày nào nó cũng chở một trong lá cầm mấy tạ, người ta đeo cho nó mấy tạ, nó lên rồi thở phì phò ăn cái gì quý vị? Ăn cỏ, uống gì? Uống nước lạ. Rồi chở cái gì? Chở sắt, chở đá, chở xi măng, chở gạch, chở ngói lên để xây dựng cái đạo tràng như vậy quý vị. Bao nhiêu tấn, bốn con người khổ. Lỡ mà chui vô bụng lừa rồi người ta cái rồi cái gì đây, cái nghiệp của nó phải chuyên chở hàng tấn lên núi trả lại cái nợ, đã trả lại cái nợ, đã lạm dụng của thường trụ. Cho nên bây giờ phải xây lại đạo tràng, cúng dường lại cho đầy đủ Phật tử. Thấy cái này không? Thôi bây giờ mình niệm Phật đi. Ai nói gì nói, về với Phật tốt hơn. Cái lực dụng của kinh này cho chúng ta về khỏi. Đừng đi đâu nữa. Nếu mà đi lạc nó thân trung ấm, nó đi cái gì? Nó đi kiếm thân là. Nó có cái tác dụng để kiếm thân. Tác dụng gì? Nghiệp chướng chiêu cảm, nghiệp báo chiêu cảm, dẫn nghiệp cho chúng ta vào bụng nó cái gì. Nếu mà nặng quá thì nó đi thẳng xuống biển đại nghiệp, cái biển nghiệp. Biển nghiệp đó là cửa địa ngục. Ở trong kinh Địa Tạng nói ở trước địa ngục có cái biển gọi đây là biển nghiệp. Trong đó trong vòng 49 ngày quỷ sứ nó nắm, nó bắt đầy, nó đọa, bắt dính rồi nó thảy vô địa ngục. Người nào có nghiệp thì bị bắt dính, người nào nghiệp vừa vừa, có người làm hậu sự thì thoát ra. Nào, bắt không dính chứ không phải không có đâu là. Cho nên nó khi mà ở trong 49 ngày có người tụng kinh, trong 49 người có người thay thế làm phúc báo, làm công đức thì nó thoát cái gì. Còn nếu mà hay hơn nữa thì sao? Trước khi nó đi hộ niệm cho nó lên, để cho nó nghe cái thân trung ấm, nó nghe được danh hiệu của Phật, nghe danh hiệu của một bộ kinh, nghe danh hiệu của một vị Bồ Tát, của một vị Bích Chư Phật, thì nó sáng suốt ra, nó không chạy vào con đường nghiệp chướng. Còn nếu hay hơn nữa thì đừng cho nó chạy, mình hãy tự tại điều khiển nó bằng cách luôn luôn niệm Phật. Phật nói trong giờ lâm chung, nhất niệm tâm bất điên đảo, niệm lấy danh hiệu ta, ta sẽ hiện ra. Hiện ra sao? Chư Bồ Tát và Quán Âm thì dùng cam lồ để mà rưới lên đầu ta, cho phiền não nghiệp chướng nó nguội bớt. Thế chí thì nâng đài sen cho chúng ta bước lên. Phật thì phóng quang, tăng cảnh giới, tăng cái công phu. Và chúng ta một cánh tay của Phật xoải ra, thu vào trong khoảng sát na đó, trong khoảng thời gian đó, hoa sen đã mọc tại ao Liên Trì, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử. Quá hay, quá hay là trong đó chúng ta đến lúc đủ duyên rồi cái việc. Có rất nhiều người đã thấy hoa sen. Hoa sen không phải ở trên hình của Phật, không phải ở trên tường của đạo tràng, mà hoa sen ở trên mặt trăng, ở trên không đó là đầy màu, đầy sắc, đầy quang minh. Phật đó triển thần thông để gia tình, gia trì tính tâm cho Phật tử, cho những hành giả. Đây quý vị thấy không phải ảo thuật cả. Ảo thuật này mà làm được cũng quá hay. Ở ngay trên không nó mà nó hiện ra hoa sen, không biết ai mà làm nghề như vậy. Chứ không phải ở trong tường này, ở trên hình Phật phóng qua dễ quý vị. Để mình để mấy ngọn đèn nó dấu phóng ra, chiếu ra thì ánh sáng nào không tỏa. Mà trên không quý vị, trên mặt trăng phóng ra hoa sen. Không những phóng ra hoa sen mà phóng ra hình tượng của Tây Phương Tam Thanh, phóng ra cảnh ao báo Liên Trì. Hoa nào trong đó giống như là trong kinh nói, màu nào sắc đó, hình tướng thù đặc, trang nghiêm vô cùng, màu trong đó đầy đủ màu, quang minh lại chói lòa, vượt hơn ánh sáng của mặt trời, vượt hơn ánh sáng của mặt trăng. Hoa sen của chúng ta là cái gì? Đường đi lối về đã tỏ, đã ràng. Đường đi lối về đã rõ ràng rồi, tại sao không dám dấn bước đi? Tại sao không hạ thủ để mà bước đi quý vị? Lại tà tà, lại ở trong đó lén lén, lại ở trong đó rón rén đi vào cảnh ta mát đạo. Tà chứ đi vào lọt không đó quý vị. Mà đường Tây Phương rộng mở, bình thản, bình á, trong đó bình quảng, bình trong đó rộng rãi mà bằng thẳng như vậy, đón chờ chúng ta hoan hỷ vui vẻ, niệm lên câu A Di Đà Phật, tung tăng về Tây Phương, không chịu ra. Không, quý vị thấy không? Lại âm thầm rón rén, lại ở trong đó giấu giếm, làm những chuyện gì đâu không quý vị. Để cảm ứng đến cái thân trung ấm, cảm đến quả báo, cảm đến cảnh giới, chiêu cảm đến cảnh khổ hiện ra. Và sao? Cảnh đã hiện ra rồi thì mình phải vào thôi quý vị. Tây phương cực lạc quốc đã thành tựu rồi thì mình cũng phải nhập vào thôi. Phật không đó, Phật không rước chúng ta cũng ở Tây phương kia. Vì cảnh giới do tâm chiêu cảm, tâm tâm ngày ngày nghĩ Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, cảnh giới tự nhiên hiện mà. Đức Phật không cần đó chúng ta cũng tới nè, nhưng mà Phật từ bi nó ta hiện ra trước người đó để bảo đảm cho người đó, bảo đảm cho người đó khỏi bị rớt nửa chừng. Cái gì tâm bất điên đảo là do quang minh thần lực của Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra, cho đến giờ lâm chung đó tâm chúng ta không điên đảo. Còn nếu mà không có lực năng lực của Phật cùng chư thánh chúng, người nào trong cận tử nghiệp, người nào ở trong giờ phút lâm chung mà không hãi hùng, mà không sợ, mà không bối rối, mà không lo âu, đường trước không biết đi về đâu, tứ đại thì bị phanh thay, bị xẻ thịt, gọi là phong đao xẻ thịt. Quý vị thấy phong đao, những gió đó, gió mà nó xoáy vô đó, nó xoáy vô da thịt của ta giống như đao, giống như là da, nó đau đớn như là phong đao xẻ thịt. Tứ đại phân ly, còn gia đình thì ly tán, sự nghiệp không biết ai lo, tâm thần rối bời trong đó. Quý vị có lo sợ không quý vị? Lo là mình mà nội mà đi du lịch đó, một tuần, hai tuần, nào là hành lý, nào là sắp xếp, nào là chích ngừa, nào là coi tiền, nào là trả bill, tất cả phải lo lắng như vậy. Đi có hai tuần thôi, còn này đi không biết bao giờ trở về, không lo sao được chứ. Bởi vậy bây giờ chúng ta nói hãy buông gánh lo đi. Đi tu thì phải buông xả đi, để tập, tập không lo. Còn bây giờ cứ lo, nó lo hoài à. Đi một chút thì nóng, ngồi chưa nóng, thấy không? Qua cái ghế chưa nóng thì nó thấp tha, thấp thỏm. Nào con, nào cháu, nào nhà, nào cửa, bếp không biết đã tắt chưa, cửa không biết đã đóng chưa. Trong đó mọi âu lo, trong đó phiền não vô cùng. Niệm Phật ở trong đó được mấy câu lại khởi ra vọng tưởng. Ở cho nên buông xả đi quý vị, tập buông. Đến khi mà chúng ta đi rồi đó, đi không trở về đó, một đi không trở lại đó, thì á ta đã làm hết rồi. Ai muốn làm có duyên thì ta đã làm hết rồi, bây giờ ta đi nè. Không cho chúng ta thời giờ phương lượng, không cho chúng ta thời giờ trả giá, không cho nó đòi nó đi là nó đi, là một hơi thở ra không thở vào là đi rồi. Vậy mà vẫn chưa sợ, vẫn chưa chờ chừa, vẫn rón rón rén rén, vẫn tà đi ra ngoài. Tâm của chúng ta vẫn bị dục nhiễm, vẫn bị âu lo nó ký kéo, vẫn bị những nghiệp chướng nó lôi, cho nên không tự tại chút nào. Hãy làm một người tự tại niệm Phật đi. Phật nói trong đó là an nhiên tự tại niệm Phật, đi về cảnh Phật, rồi trong đó về được rồi phóng quang trở lại, hóa thân, thân thì cúng Phật, thân thì độ chúng sanh, thân thì bảo hộ cho người thân, thân thì ở trong đó thọ pháp của Phật. Thiên bích, thiên bát ức hóa thân, quá nhiều thân, quý vị lo gì là. Còn bây giờ có một thân à, lo cho nó chết nên rồi nó vẫn bỏ, bỏ là bỏ. Thôi bây giờ giác ngộ đi là, hãy cố gắng giác ngộ đi. Hãy tỉnh giấc đi quý vị. Con đường trước mắt ở đó mờ mờ mịt mịt, vẫn mà cắm đầu cắm cổ mà chạy, cắm cổ cắm đầu mà đi là, mà không biết dừng lại, định lại để quan sát coi mình đi đâu. Đi đâu quý vị? Không biết đi đâu, ở cái nhà sáng nào cũng đi làm. Cắm đầu cắm cổ làm trong đó quý vị, thứ bảy cũng đi làm, chủ nhật cũng đi làm. Nếu mà nó có overtime thì hoan hỷ vui vẻ. Nếu mà đi đâu có chuyện gì đó lại âu lo. Mà hãy mà có overtime, overtime gì vô làm thêm 8 tiếng nữa quý vị. Đã làm 8 tiếng, làm thêm 8 tiếng nữa mà vui mừng vui vẻ. Tinh thần thì cạn kiệt, thân thể thì gầy mòn, ở trong đó mắt mở không ra, kiếm được cái gì mấy đồng tiền. Sao không tự tại an định, an tâm dưỡng tánh đi, cho tinh thần nó phấn chấn lên. Tất cả thế giới đại địa này đều là của ta mà, tại sao lại đem cái tâm mình ích kỷ nhỏ nhen co vào cái gì? Hãy tỉnh giấc đi là thế giới này, vũ trụ này quá lớn quý vị ạ. Khoa học chỉ mở được một cái nhỏ của chân trời thôi. Một cái nhỏ của chân trời mà khoa học thấy được là gì quý vị? Mười mấy tỷ năm ánh sáng thành một cái bầu dục. Mười mấy tỷ năm chúng ta, bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu tinh tú, bao nhiêu chúng sanh trong đó. Phật ở trong đó, nhà khoa học nhờ kính viễn vọng thấy được ở trong đó ánh sáng của mười mấy tỷ năm ánh sáng. Những gì thấy ở đây nó đã xảy ra mười mấy tỷ năm trước rồi. Những ngôi sao chúng ta thấy hiện thời có thể nó đã nổ tung rồi kìa. Ở trong cái vũ trụ này tính bằng năm ánh sáng là chúng ta làm sao mà cứ vấn vít ở đây. Chúng ta tại sao lại cứ chấp trước ở đây à? Ở trên cái trái cam này, cái trái cam mốc của cái gì nó nổi lên trắng trắng rồi bao nhiêu con nhỏ quấn quýt ở trong đó, xung xuê ở trên trái cam đó, đúng không? Giống y như vậy, trong vũ trụ này quả đất giống như là một quả cát chứ không phải một quả cam. Vậy mà trong đó mà có được một miếng nhỏ ở trên quả cam ngon là ta, có được một miếng đất ở tại Cali này giàu có là hoan hỷ tự cao tự đại là ta. Hãy phát tâm Bồ Đề Đà La, hãy niệm lấy danh hiệu Phật đi quý vị, để mở cho chân trời trong nó quảng đại bao la. Đây quý vị, cảnh giới của Phật mười vạn ức Phật độ, có thế giới danh viết cực lạc. Mười vạn ức Phật độ, một Phật độ có tam thiên đại thiên thế giới, trong một tam thiên đại thiên thế giới có một tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới đầy đủ tinh cầu, đầy đủ mặt trời, đầy đủ tất cả những cái tinh tú trong đó. Đây quý vị, là cảnh giới quá lớn như vậy. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật đều thấu hết, quang minh vô lượng biến chiếu, thọ mạng vô cùng vô cực. Tại sao không làm? Thấy rồi, nghe rồi, hiểu rồi, tin rồi thì nhất định phải phát nguyện. Nguyện rồi thì nhất định phải bước tới quý vị, phải hành. Cho nên ở đây lực dụng của kinh, tông chỉ của kinh, cương yếu của kinh, cảnh giới của kinh đều hiển bày cho chúng ta nhận thức và tự mình quyết định. Phật ở trong đó chỉ đốc, chỉ thúc, chỉ gia trì, chỉ hộ niệm, chứ Phật không có làm dùm chúng ta đâu. Niệm thì phải chính chúng ta niệm, tu là phải chính mình tu, nếu không Ngài đem chúng ta cầm cái Như Lai trưởng đó quý vị, lấy cái trái đất này đem về Tây Phương một cái một là, nhưng mà không được quý vị, đem về chúng ta lại len lén chạy vào Ta Bà. Do nên biểu phải tự mình về đi, tự mình chứng đi, tự mình giác đi, thì ở trong đó sẽ được sự thọ dụng. Dạ. Yeah. Thì chúng ta tạm dừng ở đây nha. Dạ. Yeah. tin những cái việc chúng ta chấp